Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 84,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 180. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật lại tiếp tục bảo với ông Kiên Lao Địa Thần như thế này: Này Kiên Lao Địa Thần, nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ cúng dường Bồ Tát ấy hay đọc tụng kinh này, dù làm được việc nhỏ theo trong kinh đã dạy, thì ông ngay khi ấy phải lấy hết sức mình mà hộ trì người ấy, đừng để cho hết thảy các tai nạn sợ hãi đến với những người đó, huống chi là còn để người đó chịu đựng ư. Chẳng những một mình ông hay ủng hộ người đó, mà còn có Đế Thích, Phạm Vương các thiên chủ ở các cõi, ở khắp các cõi trời cũng hộ trì người đó. Qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy đây cũng cho có thể nói là đây chính là cái lời mà giao phó của Đức Phật cho ông Kiên Lao Địa Thần. Giao phó thế nào? Nghĩa là Đức Phật giao phó rằng ở đời sau này có người thiện nam tín nữ nào mà cúng dường Bồ Tát ấy, Bồ Tát ấy tức là Bồ Tát Địa Tạng đấy, cúng dường Bồ Tát ấy tức là Bồ Tát Địa Tạng và đọc tụng kinh này cũng là chính là kinh Địa Tạng này. Đức Phật nói dù cái người đó có làm được một cái việc công đức rất là nhỏ, thì ông cũng phải gì, phải dùng hết cái sức mình để mà hộ trì cho người đó, đừng để cho người đó gặp bất cứ những tai nạn nguy cấp sợ hãi nào, huống chi là để cho họ phải chịu khổ. Đấy là cái lời chúng ta thấy, cái lời mà giao phó, phó chúc của Đức Phật, giao phó của Đức Phật. Và Đức Phật cũng đồng thời cũng nói luôn là ở đây có nghĩa chúng ta hiểu là Phật cũng nói luôn là sao ông cứ làm đi, ngoài ông ra thì không phải một mình ông giúp đỡ đâu, vì ông cứ giúp đỡ hết sức của ông là được rồi. Còn ngoài ra thì còn có các vị Đế Thích. Đế Thích là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, cùng với các vị Thiên Vương và 32 vị vua ở cõi trời Đau Lợi nữa, cũng hay gì, hay ủng hộ cho những người thọ trì đọc tụng cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng đó, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng đó. Ngoài ra còn có các vị Phạm Vương. Các vị Phạm Vương thì là các vị quái trời. Phạm Vương ở đây tức là cái quái trời Đại Phạm Thiên Vương ở trên các quái trời sắc giới. Các quái trời Phạm Vương là gọi tắt, gọi đầy đủ phải là Đại Phạm Thiên Vương. Rồi các vị gì? Thiên Chủ vân vân. Các vị Thiên Chủ vân vân, ba chấm đấy tức là vân vân, tức là còn có rất nhiều các vị Thiên Chủ. Thiên Chủ tức là vị vua ở các quái trời khác nữa, cũng gì, cũng ủng hộ cho người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. và thủ hộ cho người biết cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Cho nên đấy chính là cái lời mà phó chúc và giao cái trách nhiệm cho ông Kiên Lao Địa Thần vậy. Rồi Đức Phật lại nói tiếp, vì sao lại như thế? Đây là Đức Phật gì? Tự hỏi. Tức là Ngài tự hỏi, đưa ra câu hỏi để Ngài cũng tự trả lời cho ông Kiên Lao Địa Thần và đại chúng ở trên pháp hội đó lúc như thế này. Vì sao lại như thế? Đây là Ngài đưa ra câu hỏi và Ngài cũng tự trả lời luôn. Vì tất cả người đó đã chiêm bái, đỉnh lễ, cung kính và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, lại đọc tụng kinh điển của Bồ Tát Địa Tạng. Nhấn đến ở đời sau, dù được sinh chỗ nào cũng được phúc báo lớn, công đức chẳng nghĩ bàn. Nếu đem công đức ấy hồi hướng đạo Bồ Đề, thì các thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy sẽ thoát được sinh tử, chứng cảnh vui niết bàn, tiến tới sẽ thành Phật, độ vô lượng chúng sinh. Đó. Đức Phật hỏi rằng vì sao mà ông phải hộ trì cho người đọc tụng cung kính cúng dường kinh Địa Tạng và tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, cũng như là vì sao lại có các vị thiên chủ ở khắp các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng hay thủ hộ cho người đó, bảo vệ người đó. Đức Phật nói là vì người đó gì? Người đó biết chiêm bái, đỉnh lễ, cung kính, cúng dường hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên người đó ở đời sau này được phúc báo lớn, ngay hiện tại cũng được phúc báo lớn, và đời sau thì cũng được phúc báo lớn. Dẫu có sinh ở chỗ nào á thì đều được cái phúc báo rất là lớn, có trí tuệ, không phải sinh vào những nơi gì, khốn khổ nghèo cùng, không phải bị bệnh tật, không bị sinh vào nơi gì có chiến tranh loạn lạc, vân vân. Và đặc biệt là thiện nam tín nữ ấy sẽ thoát được sinh tử. Thoát sinh tử như ở trong kinh Phật nói là phải từ chứng của A La Hán trở lên mới gọi là vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Nếu tu theo thanh văn thừa, tu theo duyên giác thừa thì phải chứng được quả vị gì? Bích chi hoặc độc giác thì mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Còn tu theo hạnh Bồ Tát, lấy lục độ vạn hạnh để làm nhân tu trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh á, thì phải chứng được hàng thất địa Bồ Tát trở lên thì mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát này và chiêm bái đỉnh lễ cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng vị đại Bồ Tát này, cái Bồ Tát Địa Tạng đó, người đó thì nếu đem hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề. Thế nào gọi là hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề? Tức là đem tất cả những công đức thiện lành mình làm được hàng ngày đó, như là gì, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, hoặc là băng đĩa giảng, đem phân pháp gì cho người khác nghe, vân vân. Tất cả những công đức phúc thiện đó dẫn đến công đức gì, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, cúng dường Phật Bồ Tát, vân vân. Tất cả đem công đức đó để hồi hướng gì, chúng ta phát nguyện phát đại Bồ Đề tâm là sao? Tức là phát nguyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoạn, tự tính pháp môn thệ nguyện học, tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. Đó, đấy chính là gì, là phát đại Bồ Đề tâm. Hay là chúng ta gì, chúng ta không thuộc cái bài đó, chúng ta nôm na rồi chúng ta nguyện đem công đức đọc tụng kinh Địa Tạng này hoặc vân vân đó, đem hồi hướng cho khắp tất cả pháp giới chúng sinh, đều gì, đều được lợi lạc, đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vân vân chẳng hạn. Đó chính là gì, phát đại Bồ Đề tâm. Đem công đức tu tập làm việc thiện của mình được để hồi hướng cho tất cả chúng sinh, cũng đều được gì, sớm đều được thoát khổ, sớm đều được công đức phúc báo trang nghiêm thanh tịnh, và sớm được giải thoát, đó chính là gì? Phát đại bồ đề tâm. Nói tóm lại là tất cả những việc thiện lành của mình, công đức của mình đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh, không có xẻn tiếc, tức là không có gì keo kiệt, không có bủn xỉn, bo bo giữ lấy cho cá nhân của mình, thì đó chính là gì? Phát nguyện, phát bồ đề tâm. Và chúng ta nguyện gì? Nguyện không chứng ở cái quả vị gì? Thanh văn la hán. Mà chúng ta nguyện gì? Chúng ta thậm chí là chúng ta cũng không nguyện được sinh lên các cõi trời để hưởng phúc báo, cũng không nguyện chứng quả thanh văn để nhập niết bàn, tức là chứng quả la hán, bích chi phật đó, để nhập niết bàn. Mà chúng ta nguyện gì? Nguyện đi vào đời để hành bồ tát đạo. Mà đi vào đời thì đương nhiên là chúng ta phải chịu gì ạ? Chịu khó, chịu khổ, mà phải gì? Lấy sáu pháp ba la mật của Đức Phật dạy cho các vị bồ tát để thực hành, đó là gì? Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, nhẫn nhục ba la mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật đó. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ, đó là sáu pháp ba la mật chúng ta phải gì? Phải học và phải tu. Bố thí, bố thí gì? Bố thí có hai loại: nội tài thí và ngoại tài thí, nội thí và ngoại thí. Nội thí thì có gì? Có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Ta xin nói đây có ba loại thí: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Hay còn loại thì nếu gom lại thì có nội tài và ngoại tài thí. Tài thí thì có nội và ngoại. Nội thì đó là đem gì? Xương máu, thân thể của mình, bất cứ một cái thành phần nào, một bộ phận nào trên cơ thể của mình để bố thí cho người khác. Ví dụ như bố thí con mắt, bố thí gì? Đi hiến máu cũng có thể gọi là nội tài thí. Hiến máu nhân đạo để cứu người gọi là nội tài thí. Thậm chí như có những người thì họ phát nguyện hiến gan, hiến tạng, hiến con mắt, vân vân, hiến tim, hiến thận chẳng hạn, vân vân, đó gọi là gì? Nội tài thí. Đó gọi là nội tài thí ở trong nhà Phật chúng ta. Ngoại tài thí tức là bố thí gì? Tài vật ở bên ngoài thân của mình, đem tiền tài của cải vàng bạc châu báu đất cát nhà cửa để bố thí cho người nghèo. Bây giờ có ai đem đất cát nhà cửa để bố thí cho người nghèo được không? Có không? Khó lắm. Tất đất tất vàng khó lắm. Liên quan tới gì ạ? Liên quan tới kinh tế, tới tiền bạc. Mà cái số lượng ít ít cũng có thể bố thí được. Bố thí một cái khoản tiền lớn như vậy á thì rất là khó, khó vô cùng đó các quý vị. Phải là gì? Người nào mà xả được thì xả thí được tận cùng thì mới gì? Mới có thể bố thí được, mới có thể cúng dường cái việc lớn được. Có mấy thầy tôi học với các thầy, thì có mấy thầy ở Hà Nội, các thầy nói này, chúng tôi đi học với nhau, có các thầy ở ngày xưa, các thầy ở Hải Phòng này, Hà Nội này, Quảng Ninh này, rồi nói chung các tỉnh ở trong cả nước. Khóa học của chúng tôi, khóa học viện á, có tất cả các thầy trong cả nước. Khi anh em mà ngồi uống nước với nhau, kiểu như tán gẫu mà uống nước với nhau, thì tụ chung lại, thì cái số lượng người bảo là các Phật tử mà bố thí tài vật mạnh nhất ở các tỉnh phía Bắc của chúng ta, các vị biết ở đâu không? Hà Nội hay là ở đâu? Chưa phải Hà Nội. Không phải Hà Nội mới đau chứ đó. Hà Nội là thủ đô, trái tim của cả nước. Người giàu gì? Người giàu, có những người giàu phải nói là gì? Giàu có thể về tiền xếp thành kho, vàng chất thành đống. Nhưng mà bảo bố thí, bảo cúng dường, bảo bố thí cho những người nghèo cùng, có khi một năm họ chỉ làm gì? Một vài chục triệu, 100 triệu, 200 triệu là cùng. Chẳng gì, nó không sấm bằng một cái bữa đi tiếp khách của các vị ấy. Nhưng có bảo họ thì các cơ quan, các tổ chức hội chữ thập đỏ hay là chất độc da cam hay gì vân vân đó đến xin đó, có khi họ còn tìm cách họ chạy trốn. Nhưng tiếp khách có khi một bữa họ
Họ đãi khách quan trọng có khi 1-2 tỷ là chuyện bình thường. Một cái mâm cỗ, một mâm cơm 5-6 người họ chi 2-3 tỷ để tiếp khách là chuyện bình thường. Nhưng mà để mà làm gì? Để mà bảo bỏ mà một chút làm từ thiện giúp đồng bào nghèo khó. Theo chủ trương của Đảng, Nhà nước là gì? Và lời dạy của Bác là bầu ơi, thương lấy bía cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Hay là Bác dạy là gì? Lá lành đùm lá rách. Họ là một chiếc lá lành, mà một chiếc lá lành rất to. Nhưng khi bảo họ quay lại để gì? Họ làm lợi ích, quay lại để đem lại lợi ích gì? Chia sẻ với Đảng, với Nhà nước, với dân tộc, thì họ lại đùm rất là ít, họ bọc rất là ít. Đó. Nếu mà bảo mà đi vác một vài tỷ, một vài chục tỷ, thậm chí gì? Một vài triệu đô, thậm chí hàng vài triệu đô để mà gì? Đi hối lộ để mà đạt được một cái mục đích của họ, họ sẵn sàng. Có đấy. Chúng tôi thì tiếp xúc với nhiều hạng người lắm, cho nên biết được cái chuyện đó tồn tại phải nói là khá nhiều ở đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên vừa mấy ngày nay chúng ta thấy rầm rộ lên cái chuyện là sao ạ? Mấy vị tướng công an bị bắt đúng không? Bắt ra tội gì các vị biết không? Tội đánh bạc. Mà đánh bạc hàng nghìn tỷ, hàng trăm nghìn tỷ chứ không phải là cái chuyện bình thường. Thế bây giờ người ta mới khui ra là có hàng nghìn tỷ, hơn nghìn tỷ thôi. Một vị trung tướng, một vị thiếu tướng, một vị trung tướng công an, một vị là cục trưởng hay tổng cục trưởng gì đó, hình như hai vị đều là tổng cục trưởng hay sao đó. Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó cho gì? Cho họ một cái trách nhiệm để bảo vệ an ninh trật tự cho gì? Cho đất nước, cho nhân dân. Thì họ lại lợi dụng cái công nghệ cao mà có Đảng, Nhà nước, chính phủ nhập ở nước ngoài về, đó là cái công nghệ thông tin đó, cái loại máy móc mà công nghệ tối tân của thế giới bây giờ nhập về để đảm bảo cái việc an ninh trật tự nội bộ của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân vân vân. Thì họ lại đi dùng cái công nghệ đó để gì? Để bao cho một số kẻ xấu đánh bạc. Không phải một số đâu, mà hôm qua hôm kia tôi đọc báo là này, bắt gần 100 vị rồi. Gần 100 vị trong đường dây này. Mà đấy là nói là gần 100 vị này toàn là những thành phần gì chủ chốt ấy. Thì trong đó dính gì? Tính cho đến bây giờ là bắt 2 vị tướng công an rồi. Đó. Chúng ta thấy đau lòng lắm, không vui gì đâu. Là một người con dân đất Việt Nam, chúng ta không vui gì cái chuyện đấy đâu. Chúng ta đừng có vui. Đấy là một nỗi đau, một cái vết cắt thật sâu vào ở trong gì? Trong cơ thể của dân tộc Việt Nam chúng ta đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đó, họ vác một lúc đi, họ vác một lúc đi rất nhiều tiền để làm những cái việc phi pháp. Nhưng mà bảo họ xả thí một chút tài vật để cứu giúp những đồng bào chúng ta, các em nhỏ còn chưa có trường học. Các vị cứ xem tivi hay đọc báo mà xem, có những nơi các em nhỏ gì, cái trường học lợp mấy tấm bồ lô ở trên, và ở dưới này thì mấy cái phên nứa, mà bồ lô nó cũng lâu ngày nó cũng mục, cũng mục rồi, phên nứa cũng gì rách hết rồi, đi chui ra, các em nó chui ra chui vào. Đó. Đạo tràng chúng ta năm nào cũng hay đi làm từ thiện ở vùng cao mà. Đó. Các Phật tử gửi quà lên đó thì họ lại gửi ảnh về cho chúng ta xem, nghèo lắm, khổ lắm. Nhưng mà không có thì bà con đồng bào chúng ta bám nơi sơn địa, ở cái nơi bán sơn địa như vậy, ở cái nơi biên cương của Tổ quốc như vậy. Nếu mà chúng ta không có đồng bào dân tộc chúng ta ở nơi đó, mỗi một ngày có thể chúng ta mất mấy chục mét gì, mét chiều sâu của đất. Dần dần là gì? Có thể dần dần nó gì? Nó lan dần gần thủ đô nhà mình. Đó. Cho nên á, chúng ta không nghĩ rằng là, họ không nghĩ rằng là ngày nay họ giàu có được. Tất nhiên cũng do cái phúc báo đời trước họ để lại. Nhưng họ không nghĩ rằng á, bao nhiêu xương máu của cha ông của đồng bào dân tộc mình đổ xuống mới có thái bình thịnh trị như ngày hôm nay. Họ giàu rồi không biết chia sẻ, không biết chia sẻ. Họ chỉ bo bo giữ lấy của mà đi nhậu nhẹt và làm những cái việc phi pháp. Cho nên mấy năm trở lại đây, đặc biệt là khóa 2 của đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cụ chúng ta thấy khóa 2 cụ làm rất là mạnh. Cụ bảo là không có vùng cấm, mà thậm chí thì chúng tôi mà xem mà thấy cái cụ nói là lửa đã cháy thì củi tươi cũng gì, lửa mà đã nóng, lò mà đã nóng thì củi tươi cũng gì cũng cháy. Cụ nói là câu là lò mà đã nóng thì củi tươi cũng cháy, có nghĩa là gì? Ý của cụ muốn nói là cái chiến dịch chống tham nhũng thì của đảng, của nhà nước ta, của chính phủ ta bây giờ đã vào cái gì, cái guồng máy rồi, thì không có một vùng cấm nào. Bất cứ là ai, chức vụ cao đến đâu hay là nhỏ đến đâu, ai mà gì không vì nhân dân, không vì tổ quốc, không vì đất nước mà cống hiến, mà xây dựng á, nổi cái lòng tham lên mà tham ô mà hối lộ á, bị phát hiện liền gì, liền xử lý, cho dù đó là gì? Cấp bậc cao nhất. Cao nhất là gì? Là Bộ Chính trị. Thì vừa qua chúng thấy là một ủy viên Bộ Chính trị đi tù rồi đúng không? Xử vụ trước là mười mấy năm, 13 năm à? Khóa vụ sau lại gì? Lại đề xuất là 18 năm nữa, đúng không? Đó, chúng ta thấy đúng quả thật là như cụ đã nói, là cụ Tổng Bí Thư, cụ Tổng cụ đã nói là lò đã nóng thì củi tươi cũng cháy. Và trước đây chúng ta thấy làm gì có chuyện mà bắt tướng công an, đúng không? Không có chuyện đó, lấp lửng đi cho xong. Nhưng bây giờ gì? Có tội liền lôi ra ánh sáng hết. Anh làm tướng gì tôi không biết, có tội đồng với người dân không khác. Và mấy năm trước tôi đọc thấy cái một bài báo, thấy nó chua xót. Có hai cậu thanh niên, kiểu nó đi bỏ nhà ra đi, kiểu nó đi chơi bời ấy mà. Bỏ nhà ra đi nó đói quá, nó chỉ cướp mỗi mẩu bánh mì, cướp mấy cái bánh mì thôi. Các vị biết tuyên án mấy năm tù không? Hai anh chàng ấy là gì? Cộng lại là gần 7 năm tù. Có mấy cái bánh mì thôi mà tòa án này, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên người ta là gần 7 năm tù. Mà cuối cùng báo chí họ thấy là nó vô lý quá. Người ta vào, người ta thì can thiệp thì không biết xuống 3 năm hay sao ấy. À, sau cái vụ đó tôi không xem, nhưng lần đầu là gần 7 năm tù cho hai người. Có mấy cái bánh mì mà nó đói quá nó mới phải đi cướp gì ạ? Cướp bánh mì. Tất nhiên cái tội trộm cắp như thế là không thể tha. Nhưng mà chúng ta biết trị giá của mấy cái bánh mì thì nó đáng là bao lâu. Nhưng mà chúng ta biết bây giờ một số những cái kẻ gì, theo quan điểm của gì, của bác, đó là những cái kẻ con sâu gì, con sâu ở trong bộ máy của đảng, của nhà nước. Nó đục khoét cái gì, cái quốc khố, đục khoét cái gì, cái tinh thần cũng như là tài sản của dân tộc Việt Nam chúng ta, cho bản thân, cho cá nhân. Cho nên những kẻ đó mới gì, nó mới đáng phải trừng trị cho thật thật nặng. Đó. Rồi nữa, chúng tôi ngồi lại đấy, anh em huynh đệ ngồi lại với nhau, các thầy mới nói là tiểu chung lại mới thấy. Các Phật tử ở đây nói là nói cái phần tổng thể. Người ta nói là các Phật tử miền Bắc này hoan hỷ phát tâm cúng dường nhất không phải là thủ đô Hà Nội, mà là gì? Hải Phòng. Hải Phòng ấy, thành phố Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng. Các Phật tử ở dưới đó thì sống thì thoáng nhất, làm từ thiện cũng mạnh nhất, cúng dường xây dựng đền chùa miếu mạo gì cũng mạnh nhất. Xong á, thứ hai là gì? Bên Vĩnh Phúc cơ, Phú Thọ cơ. Thứ hai Phú Thọ thì mới đam ba, thứ ba là đến Quảng Ninh, và thứ tư mới để mới xếp đến Hà Nội nhà mình. Đấy, có nghĩa là gì? Người ta tính vào cái mặt bằng dân số á, và cái mặt bằng cái sự cúng dường và làm từ thiện vân vân á. Miền Nam thì chúng tôi không, anh em thì không ngồi với nhau, không nghe nghiên cứu, nhưng anh em cùng đi học với nhau ngồi lại nghiên cứu thì thấy là con người Hải Phòng họ sởi lời nhất và buông xả tốt nhất. Xong lại đến gì, Việt Trì bây giờ Phú Thọ, Việt Trì, xong rồi đến gì Quảng Ninh, xong rồi đến Hà Nội chúng ta. Đấy. Cái chùa Khai Nguyên này bắt đầu xây dựng từ năm 2003. Đến năm 2008 thì tạm dừng lại lên xây dựng chùa Tản Viên. Đến năm 2012 lại bắt đầu về đây, sẽ bắt đầu xây dựng từ 2013 đến nay là 2018. Tất cả các công trình xây dựng ở đây đến 98% đều là do gì? Các Phật tử và nhân dân chúng ta gì đóng góp, và thầy gì tích góp chất chiêu lại để xây dựng. Chứ đại gia thì có cũng rất nhiều, cũng có rất nhiều những người gì, những người giàu có đến đây, có những người đi xe hơi bóng loáng, thậm chí là chủ của tập đoàn này tập đoàn nọ, tôi không nói doanh nghiệp nhé, tập đoàn có nghĩa là gì, rất to. Công ty thì còn gì ạ, còn nhỏ. Tập đoàn kinh tế nổi tiếng ở gì, ở khu vực Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, họ đến đây lễ, thầy cũng tiếp xúc với họ, cũng mời vào uống nước, thậm chí cũng ngồi với nhau uống nước các thứ. Nhưng mà khi ra về, nhiều lắm cũng chỉ cúng được 5 triệu trở lại thôi. Tập đoàn kinh tế gọi là gì, mạnh đấy. Nhưng đấy là gì, đấy là cái tâm của họ. Thế chúng ta biết là gì? Một cụ bán rau muống, một cụ ở dưới Hà Đông này, hơn 20 năm nay chuyên đi gì? Bán rau muống, tích cóp được hơn 3 triệu đồng, cũng nghĩ rằng để sau này để làm gì ạ? Để an dưỡng tuổi già và để làm ma. Nhưng thấy thằng con trai thì nó phá quá, làm ra bao nhiêu, làm sao vì cụ làm ra bao nhiêu thằng con gì nó lấy hết, cụ giấu mãi mới được 3 triệu bạc. Nên khi nghe giảng, lên chùa mới có một lần thôi, nghe giảng về thông qua mấy bà Phật tử cho nghe, thì nghe cái đài giảng, và cụ biết được vì sao mà cụ lại nghèo như vậy, vì sao mà cụ lại khổ như thế. Và cụ biết rằng là gì, ngộ ra là do cái nhân đời trước mình gì tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết phóng sinh tu phúc, cho nên đời này được thân người nhưng mà gì lại khổ, được thằng con gì phá gia chi tử như vậy. Mẹ đi bán gì rau muống hàng ngày, về thì thằng con lột hết, lột đi gì, đi uống rượu, đi đánh đề, về nó còn chửi cho, thậm chí thì nó tha đánh cho là gì là tốt lắm rồi, nó trả vợ trả con thì nó cứ thế đấy, gần 40 tuổi rồi nó cứ thế đấy. Mẹ đi chợ về một cái là nó được tiền là nộp cho nó rồi, tích có mãi được 3 triệu đồng. Nhưng khi nghe giảng xong một cái thì cụ ấy thì hôm đấy gánh, tôi nói hình như nói một lần nữa đấy, gánh rau muống ra chợ để đấy nhờ người bán cho, và để đi bắt 3 chuyến xe buýt thì mới lên tới đây. Và lên tới thì nói, nghe nói với các sư bảo, kể một cái hoàn cảnh như thế, các sư bảo có bà cụ, bà gì, bà rất là nghèo, nhưng bà cụ rất thành tâm, bà cụ muốn cúng pho tượng, bà cụ muốn gặp thầy. Thầy nghe nói như vậy thầy tiếp ngay, mời cụ vào phòng khách ngay. Có những người mang vài trăm triệu đến thầy không tiếp, nhưng mà bà cụ mang 3 triệu đến thầy tiếp. Vì sao? Vì đấy là cả cái tấm lòng của người ta, hơn 20 năm trời của người ta, tiền dưỡng già của người ta, tiền lo ma của người ta. Nhưng khi người ta ngộ đạo, người ta gì, nghe giảng người ta ngộ, người ta hiểu rằng là chết khu phố chắc chắn sẽ không bỏ, con nó không chôn thì thôi, nhưng khu phố sẽ phải gì ạ, sẽ phải chôn. Cho nên bà cụ là thôi, còn sống thì nghĩ, còn sống thì phải biết gì, muốn cho đời sau nó không nghèo khổ như thế này nữa, không túng thiếu như thế này nữa, không cùng quẫn như thế này nữa, thì bà cụ gì nghe thầy giảng trong kinh là cúng dường tôn tượng được một gì, 100 lần sinh lên quái trời đau lợi. Mà 100 lần sinh lên quái trời đau lợi một ngày một đêm ở trên đó bằng gì, bằng 100 năm ở nhân gian, mà tuổi thọ là 1000 năm. Phúc báo thì muốn đi thì bay, muốn ăn liền có. Nếu làm gì thiên chủ hoặc thiên tử thiên nữ thì có kẻ hầu người hạ, có thiếu gì nữa đâu. Thế cho nên bà cụ thì quyết định là xả thí tất cả. Vì bà cụ thì xả thí được tất cả, cho nên nghe nói thầy phải đích thân ra để tiếp nhận, để nhận cái cúng dường một pho tượng Địa Tạng 3 triệu của cụ ấy, và cầu nguyện, đích thân cầu nguyện chúc phúc cho cụ ấy. Nguyện cho cụ ấy thì hết đời này xả bỏ báo thân này, ít cũng phải được sinh lên cõi trời Đao Lợi 100 lần như trong kinh Địa Tạng đã nói. Nếu phúc bà cụ chưa đủ thì gì? Tôi đem gì? Cái phúc tu của tôi được bao nhiêu công đức đem cũng hồi hướng hết cho cụ để cụ được cái việc như đó. Tất nhiên sẽ hồi hướng cho tất cả chúng ta nữa. Không có các Phật tử ở đây bảo đấy, thầy có bao nhiêu công đức thầy hồi hướng cho hết bà cụ đó rồi, chả còn tí nào nữa, thôi đi về thôi. Thế thì chết. Công đức của nhà Phật chúng ta biết là càng hồi hướng cho nhiều người thì càng gì ạ? Càng lớn. Chúng ta càng phát đại Bồ Đề Tâm thì hồi hướng cho càng nhiều người thì phúc nó càng gì ạ? Càng lớn ra. Chứ mình cứ bo bo mà gì? Lạy Phật, lạy Tổ, thương độ cho gia đình nhà con, làm ăn mua may bán đất, quản gia đình bên cạnh thì mặc cha chúng nó. Thế là không được rồi. Thế là không ổn. Như vậy thì chỉ cho nhà mình thôi, còn bên cạnh thì mặc xác nó, mặc cha nó thì không phải là người học Phật rồi. Không phải là phát tâm Bồ Đề để tu rồi. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị, được bao nhiêu công đức cho thì hồi hướng hết cho cụ ấy thì cũng không có hết. Các Phật tử chúng ta bao nhiêu người đến thì nếu hồi hướng thì vẫn được như nhau, không có khác. Cho nên đừng có nghĩ là thầy hồi hướng cho bà cụ bán trong muống hết rồi chả còn gì nữa. Và ngày mai không lên chùa nữa, ông thầy chả còn tí công đức nào nữa, hồi hướng cho hết bà cụ ra muống rồi. Đấy. Học Phật thì chúng ta cũng phải hiểu như thế. Quan niệm của Phật giáo, càng phát đại Bồ Đề Tâm thì công đức càng lớn. Càng cho nên trong nhà Phật cho 10 điều nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát hàng ngày chúng ta có một cái nguyện gì nhỉ? Tùy hỷ công đức, đúng không? Một là gì nhỉ? Tùng Pháp Hội Trung Phong và Pháp Hội Quan Âm Tam Thể Niệm. Một là lễ kính chư Phật. Hai là xưng tán Như Lai. Ba là rộng tu cúng dường. Bốn là sám hối nghiệp chướng. Năm là tùy hỷ công đức đó. Người khác mình không làm được công đức, người khác làm được mình làm gì? Mình vui mừng, mình tùy hỷ và mình tán dương khen ngợi người đó. Ồ, quý hóa thay. Quý hóa thay. Đó gọi là gì? Tùy hỷ công đức. Đó, vỗ tay như lúc nãy cũng là tùy hỷ công đức đó. Cho một chàng nữa đi xem nào. Đấy chính là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức thì Đức Phật nói gì? Phúc báo như nhau. Đó. Cho nên 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm, đấy cái bài lúc nãy chúng ta đọc đấy, đây là rút ở trong Kinh Hoa Nghiêm nhé, gọi là thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Mình gọi là 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Đó. Bồ Tát Phổ Hiền ngài gì? Ngài tu trên 10 cái đại nguyện đó mà thành tựu cái hành nguyện rộng sâu của mình. Nay chúng ta muốn thành Bồ Tát, thành Phật thì cũng phải gì? Nương vào 10 cái hành nguyện của Phổ Hiền đó để gì? Để tu. À. Để tu thì chúng ta sẽ gì? Thành tựu được 10 hành nguyện đó thì ít nhất chúng ta cũng trở thành gì? Một vị đại Bồ Tát, được 10 phương chư Phật gì? Tán dương khen ngợi, xoa đầu thọ ký, đợi cho đến gì? Đến một đời là thành Phật mà thôi. Cho nên ở đây chúng tôi mới đang nói về gì? Về cái công đức bố thí và cúng dường nó lớn lắm. Chúng ta mà biết mà phát tâm được mà làm được thì đời đời sinh ra. Ở trong kinh này thì nói là người đó thì nếu đem công đức đó mà hồi hướng thì phúc báo thì lớn rộng lớn thì chẳng thể nghĩ bàn. Sinh ra bất cứ ở đời nào, kiếp nào hay bất cứ ở cõi nào, chúng ta đều gì? Đầy đủ sung túc, không bị nghèo đói, ít bệnh, ít não. lại sinh vào gì? Nếu làm nữ thì lấy được chồng gì? Chồng yêu thương. Nếu làm nam thì lấy được vợ gì? Đảm đang, xinh đẹp, vân vân. Đó. Sinh con đẻ cái thì gì? Con cái gì? Ngoan hiền, trí tuệ, thông minh, mạnh khỏe, đa văn, vân vân, hiền thục, dịu dàng, hiếu thảo, vân vân. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy công đức bố thí là rất lớn, chúng ta nên gì? Cố gắng để làm. Công đức cúng dường thì càng lớn hơn nữa. À, cũng nên gì? Để làm. Nếu không có để gì? Để cúng dường bằng tài vật thì chúng ta cúng dường bằng cách tùy gì nhỉ? Tùy hỷ. Tùy hỷ tức là gì? Khen ngợi, vui mừng, tán thán công đức của người khác làm được. Đúng không? Đó. Chúng ta không có đủ điều kiện kinh tế để làm cái việc cúng dường lớn, bố thí lớn, thì chúng ta tùy hỷ những người làm được việc đó. Đó. À, có các quý thầy với một số các Phật tử gần với thầy đã lâu rồi nói là thôi, các thầy thì nói với tôi, thôi ông làm gì mà làm lắm thế, làm lắm thế có ở hết được đâu. Tức là xây chùa làm gì mà xây nhiều thế, xây hết chùa này đến chùa nọ, xây nhiều thế có ở hết được đâu. Rồi nữa, rồi lại nói xây chùa gì mà xây to thế. Có là được rồi, cần gì mà phải xây to thế làm gì. Tượng là gì phải xây to thế. Lớn thế để làm cái gì? Cho nó vất vả ra. Có thì để mà gì ạ? Mà tiêu cho nó sướng. À, có thì để mà tiêu cho nó sướng. Đấy, có thầy bảo tôi như thế. Có để tiêu cho nó sướng. Ngày xưa học trung cấp, hôm rồi tôi kể thì có một đại đức cùng học trung cấp. Anh em chơi với nhau, nó hỏi gì? Ông gì? Tích được mấy cây rồi? Mình tưởng cây thì hỏi ra, ông bảo gì? Cây vàng ấy. À, mà quả thật gì? Ông bảo tôi thì phải lo gì? Lúc nào phải phòng thân. Cái thứ nhất là sợ gì? Đất nước không may xảy ra chiến tranh. Họ không cho tu nữa thì còn có mấy cây để về để gì? Làm vốn, làm ăn. Cái thứ hai, đó là phòng gì? Khi bệnh tật, yếu đau. Vân vân. Có nghĩa là ông lúc nào phải phòng. Và quả thật ông để phòng gì, có cái lý của ông ấy thật. Học xong trung cấp năm trước năm sau thì ông bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu đến gì gần chục năm, và có bao nhiêu cây thì cũng đi hết. Và đi đến nỗi gì, lúc còn tiền đó thì có hai thuê hai người, các vãi người già rồi, người ta không trông được, cho nên thuê hai cái chú thanh niên đó, nó ra nó trông, nó tắm rửa và giúp cho vệ sinh đại tiểu tiện. Nhưng khi mà cái tiền tích cóp ngày xưa hết không còn tí nào nữa thì không còn tiền thuê nữa, các vãi thì phải đóng góp. Nhưng các vãi bảo đóng góp một vài tháng, một hai năm thì người ta gì đóng góp được, cứ bảo đóng góp mãi mà không biết bao giờ gì. Mà thầy thì to béo 80-90 cân ấy. Mà bị cái bệnh đấy nữa thì gì càng khủng nữa. Ăn thì cái bệnh tai biến mà xong á, mà xong qua khỏi cái giai đoạn đầu nguy hiểm nhất ấy, thì khi mà về nhà thì các việc tuy nằm một chỗ nhưng mà cái bệnh đó nó ăn rất là gì, là khỏe. Ăn khỏe thì đương nhiên là gì, đại tiểu tiện cũng sẽ rất gì, rất nhiều. Cho nên cái người hầu người bị tai biến là gì, là nỗi ám ảnh khủng khiếp, khổ lắm các quý vị. Nhưng mà thầy bị gì gần chục năm như vậy, tiêu sạch tiền rồi chẳng còn gì, các vãi trong chùa dân cũng không cáng đáng được nữa, cho nên gì? Gọi bố mẹ lên mà gì mà nhận, đoán về. Đoán về được một thời gian thì thầy mất ở nhà. Khi đấu tranh mãi, giáo hội đấu tranh mãi, sơn môn đấu tranh mãi thì người ta mới cho đưa lên chùa để gì? Để làm ma và để nhập tháp. Đó. Chúng ta thấy đấy là một cái gì? Nhãn tiền ngay trước mắt, chuyện có thật 100%. Bạn cùng học với chúng tôi đó. Bạn người cùng trong sơn môn luôn. Lúc nào cũng phải bảo là gì? Quan điểm của tôi là phải gì ạ? Phải thủ, phải giữ, để phòng gì? Đất nước chiến tranh, phòng ốm đau bệnh tật. Thì rất may là gì? Đất nước không chiến tranh, ốm đau bệnh tật, đến với ông ấy thật, đến với thầy ấy thật. Vì thầy thì lúc nào tâm cũng nghĩ là để phòng, để ốm đau, thì ốm đau thật. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không này, ngài nói là gì? Từ khi xuất gia cho đến gì? cho đến năm 90 mấy tuổi, tức là năm nay này, ngài hình như là 90 hay là 92 gì đấy rồi, ngài chưa phải mất một viên thuốc cảm nào, không mất một viên thuốc cảm nào từ khi ngài xuất gia. Trước khi xuất gia thì ngài vẫn hay ốm. Vì sao ngài hay ốm? Vì trước khi xuất gia ngài là một cái tên gì, một tên đi săn rất là gì, là giỏi. Chính ngài khoe ngài là một cái người đi săn, ông thợ săn là giỏi, với bố ngài làm trong quân đội mà lại gì canh gác cái kho vũ khí của quốc gia nữa, cho nên á cứ chiều chiều lại ông bố gì vác súng đi săn, thằng con trai cũng gì cũng học theo bố vác súng đi săn. Và hòa thượng nói là cái tuổi trẻ của ngài đi săn, ngài đã giơ súng lên á, con chim ở trên cành cây xa đến đâu cũng phải gì rơi xuống. Ngài nói bắn là gì 10 phát thì 10 trúng, 100 phát 100 trúng. Cái tài bắn súng của ngài giỏi như thế. Vì sao? Ông bố gì giữ kho súng mà cái thời chiến tranh cái lúc đó thì nó cũng không có nặng nề, không có quản chặt như bây giờ. Bố còn gì vác súng đi săn thì đương nhiên con gì không đi, đạn thì bắn gì thoải mái, cho nên gì có thể là dùng gì dùng súng dùng đạn để bắn làm bia, để bắn chơi, để luyện, để tập. Cho nên ngài mới có cái gì bắn là 100 phát 100 trúng. Giơ súng lên là con chim gì hoặc con sóc hoặc con khỉ con vượn là ở chân cành cây liền phải rơi xuống rồi. Đi săn với bố giỏi như thế, cho nên gì ngài cũng bị một cái lúc còn trẻ thì cũng thường hay gì ốm đau bệnh tật. Nhưng khi xuất gia gặp đại sư Trương Gia rồi á, đại sư Trương Gia thì với ngài nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, chỉ có mấy câu thôi, nhưng hiểu được ý của thầy và ngài thì quyết định xuất gia học đạo. Bắt đầu vào chùa một cái, xuất gia với đại sư Trương Gia, cạo tóc thọ xa di giới, đến chùa ngày nào thì ăn chay trường ngày đó, cho đến gì cho đến nay 60-70 năm trời ngài ăn chay trường, hộ phúc phóng sinh, và ngài không giữ một cái gì cả, không giữ bất cứ một cái gì cả. Tôi sang bên Hồng Kông, nơi cái tòa nhà chung cư ngài ở rồi, sang nơi đó cách ngài có bức tường, thì lúc đó ngài đang nhập thất cho nên ngài không tiếp tiếp với gặp thư ký của ngài thôi, nói chuyện với thư ký đệ tử của ngài thôi. Ngài phát nguyện là gì? Không có giữ tiền, không có giữ tiền, không có giữ bất cứ một cái tài sản gì quý cho bản thân cả. Có cái nơi có một cái hòm công đức to như cái bàn này nhưng mà dài hơn một tí, chia thành 3 ngăn. Một ngăn ở giữa là cúng dường tam bảo, một ngăn ở bên tay phải của mình này, tay trái của mình này hướng vào đó là ấn tống kinh sách, bên tay phải của mình đó là cúng dường pháp sư, tức là cúng dường hòa thượng á. Thì cái hòm, cái phần ngăn giữa tam bảo với ngăn bên kinh sách á, lúc nào cũng vơi. Còn ở bên cúng dường pháp sư á, cái thầy mấy thầy ở Chi Khách và Thị Giả của ngài á nói là ngày nào cũng phải mở mà ngày nào cũng đầy, ngày nào cũng đầy tặc lên. Nhưng mà gì hòa thượng không có tiêu, hòa thượng lại đem cái đó gì bố thí cho người nghèo, đem cái đó để ấn tống kinh sách, đem cái đó để cúng dường các chùa hết, không tiêu, không dùng gì cho bản thân. Và đặc biệt là hòa thượng bảo trợ cho mấy cái bệnh viện, mấy cái bệnh viện có tiền lại gửi đến cái bệnh viện đó để gì họ mua thuốc để chữa bệnh miễn phí cho dân. Cho nên cái việc phúc làm, cái việc xả thí gì, đến tận cùng của hòa thượng như vậy. Cho nên từ khi xuất ra, cái thứ nhất là gì hòa thượng tu hành giới luật tinh nghiêm này, cái thứ hai là hòa thượng gì ạ, cái thứ hai đó là hòa thượng ăn chay trường, không liên một tâm niệm để sát hại sinh linh gì nhỏ bé còn không có nữa này. Cái thứ ba là hòa thượng thì tất cả tài vật hòa thượng đều đem bố thí và cúng dường hết, không giữ cho bản thân một cái gì. Kinh sách ấn tống gì vô cùng, mỗi một ngày ấn tống không biết bao nhiêu kinh sách băng đĩa giảng nhưng đều miễn phí hết đó. Các vị biết là tôi á, sở dĩ mà tôi cũng học được một chút như vậy là bắt đầu từ 2012. Trước đây nha, đi cúng vẫn nhận tiền nhá. Từ năm 2012 trở về trước, tôi có đi làm lễ cho nhà ai á, hôm nay nói thật với các vị sám hối, ngày xưa nó vô minh, cho nên nó đi lễ cho nhà ai á, họ cho cái phong bao và cái túi hoa quả gì nhận hết. Về mà dở cái phong bao á mà gì thấy nó mỏng mỏng là không vui đâu. Ngày xưa nó cũng xấu thế đấy. Chưa học, chưa tu thật sự thì nó cũng xấu thế đấy. Về thế thì đi cúng cho nhà ai, về giờ cái phong bao thế dày dày, tuy không nói ra miệng nhưng lòng lúc nào cũng hoan hỉ, khấp khởi, có thể là mong là gì, ngày mai lại gặp Phật tử này tiếp. Đấy, tâm chúng sinh mà đang tu mà chưa ngộ đạo, chưa hiểu được đạo thì chưa gặp được bậc minh sư, chưa gặp được một người thầy để có thể hướng tâm cho mình đi đúng với cái con đường gì xuất gia, thì mình vẫn có thể khởi tham sân si mạn nghi bình thường như thế. Nhưng sau khi đó sang ở đó, tôi đứng ở bên ngoài, ngài giảng ở bên trong, ngài nghe mỗi một câu ngài nói gì. Ngài nói là tất cả tăng ni Phật tử ở các nơi, nếu nghe theo pháp của tôi mà thực hành theo lời dạy của tôi, tức là đã thấy tôi. Không cần phải gì xa xôi đến đây mà chờ mà gì, mà đỉnh lễ cái tấm thân của tôi. Tấm thân của tôi chỉ là tấm thân gì? Giả tạm, hư huyễn, không phải là thật. Những lời dạy của tôi được rút ra ở trong gì? Trong kinh luận của Phật. Kinh luận luận của Phật, đó mới là gì? Những điều mà gì? Mọi người cần phải y giáo phụng hành và làm theo. Làm theo nó, tức là thường thấy tôi. Thấy như thế, nghe thấy câu đó một cái, tôi với một thầy ở trong Huế là gì? Liền là gì? Rủ nhau đi về luôn, không chờ nữa. Không chờ để đỉnh lễ ngài bằng được nữa, vì ngài đang nhập thất 3 ngày nữa mới xong. Thì cái lịch của đoàn chúng tôi là gì? Là ngày mai phải ra sân bay để về nước rồi. Nhưng mà lịch của ngài thì 3 ngày nữa mới xong thất, mới ra thất. Muốn gặp ngài thì phải chờ 3 ngày sau mới đăng ký. Ngài tiếp hay không thì còn chưa biết được, nhưng mà sau khi ngài ra thất mới đăng ký được. Thư ký của ngài mới đăng ký, thì giả ngài mới đăng ký xem ngài có tiếp hay không. Có một thầy ở trong Lâm Đồng ở lại chờ bằng được. Một mình thầy ở lại chờ bằng được để đỉnh lễ thầy. Còn tôi với một thầy trong Huế cho 3 anh em cùng đi, 3 anh em tăng cùng đi, cùng nghỉ ở nhờ nhà dân. Thôi sang đấy nghỉ khách sạn nó đắt lắm, không có tiền, cho nên là nghỉ ở tạm nhà dân. Nhà dân, cái chung cư nhà dân, các vị biết bên kia nó bé thế nào. Chung cư Việt Nam chúng ta là xứng chán, rộng cao. Vào chung cư của họ, ai mà cao khoảng độ 1m85 đến 1m95 là phải cúi mới vào được. Qua cái dầm á, qua cái dầm nó lên thì nó được khoảng 2m8, không được 3m. Cái dầm nó chỉ 2m8 thôi, lên hết cái sàn của nó mới 3m. Cho nên ai mà khoảng 2m85 là phải cúi qua dầm mới đi được. Chật vào nhà của người ta thì có 12m2, một phòng ngủ con trai, một phòng ngủ của mẹ, bếp và phòng ăn luôn. 12m2, hai mẹ con rồi mà còn gì nhét 3 ông sư vào đấy nữa. Nhưng mà gì, vì đoàn đi nghèo, đoàn Việt Nam mình đi sang nghèo, không có tiền thuê khách sạn bên kia, các vị biết nó toàn tính bằng đô. Tính ra tiền Việt Nam mình mỗi đô mỗi tối phải gì 2-3 triệu một tối. Đấy là khách sạn bình dân, gọi là nhà nghỉ thôi chứ không phải là khách sạn, nhà nghỉ thôi. Tính ra tiền Việt Nam phải 2-3 triệu một tối, mình chống làm sao được. Đó. Còn ngủ khách sạn của nó thì xác định là tầm gì, ít nhất phải 10 triệu trở lên. Tầm 5 sao thì phải 10, tính tiền Việt Nam phải 10 triệu trở lên một đêm. Chống làm sao? Có cụ nào chống được không thì cứ đi thử. Đó. Cho nên 3 anh em cùng ở với nhau trong suốt cả hành trình như vậy. Thì khi mà nghe thấy Hòa Thượng giảng nói như thế, tôi và thầy trong Huế thì liền về và gì? Bàn nhau. Như vậy là gì? Hòa Thượng nói như vậy. Thì tôi thì lớn tuổi hơn, đi tu trước. Cái thầy trong Huế nói là sư huynh thì thế nào? Theo sư huynh thế nào? Tôi bảo là Hòa Thượng nói rồi đấy, sư đệ thấy thế nào? Thế thầy bảo vậy theo con thì mình không phải chờ nữa. Hòa Thượng dạy như thế, mình cứ về mình y giáo phụng hành để mà làm theo lời Hòa Thượng. Thế là bắt đầu về gì? Hai em học gì ạ? Học pháp Trung Phong. Và tôi cũng gì? Học Trung Phong tam thể niệm và làm Trung Phong tam thể niệm như Hòa Thượng dạy. Và thầy trong Huế cũng gì? Cũng học Trung Phong tam thể niệm và làm pháp Trung Phong tam thể niệm. Thì tất nhiên thầy ở trong Huế thì thầy ấy tổ chức nó không được lớn như chúng ta này. Thầy chỉ khoảng độ tầm vài trăm người thôi. Nó không cái nhân viên mỗi người một khác. Hai anh em cùng học, cùng làm. Thế còn cái thầy mà gì? Cái thầy ở trong miền trong nán lại ở sau 3 ngày hòa thượng để gặp. Thì sang ngày thứ 4 thầy mới gặp được hòa thượng. Lên đỉnh lễ hòa thượng. Cũng chỉ lễ 3 lễ xong rồi ra rồi. Và cuối cùng bây giờ về đến năm ngoái, cái thầy trong Huế điện cho hỏi thăm thầy thì ở ngoài này tu tập ra sao, đạo tràng thế nào, thì anh em nói chuyện với nhau thì thầy hỏi là cái thầy kia dạo này thế nào. Thế bảo là thầy vẫn thế. Vẫn cứ nay đây mai đó thế. Cứ bảo là cứ thích nay bảo là nghe thầy nào nổi tiếng thì chạy đến học một thời gian xong rồi thì lại bỏ đấy đi, cứ long đong như thế, chả làm được cái gì, chưa trụ được ở đâu cả. Đó có nghĩa là gì? Ba anh em, hai người thì lễ pháp mà về, còn một người ở lại để lễ thân của hòa thượng để mới về, khác nhau hoàn toàn. Tính cho đến ngày hôm nay gì? Sau mấy năm, 6 năm đúng không? Sau 6 năm, mỗi người đều có một cái lối đi riêng, đường đi riêng, nhưng mà khác nhau, quả thật khác nhau hoàn toàn. Cho nên ở đây, ý chúng tôi muốn nói với các vị là nghe pháp, điều quan trọng là chúng ta phải gì ạ? Phải thực hành, gọi là y giáo phụng hành. Chứ nghe pháp chỉ để bỏ đấy thì cũng chẳng lợi ích gì mấy cả. Cũng có lợi ích một chút thôi. Lợi ích một chút là chúng ta được thêm kiến thức. Nhưng được thêm kiến thức mà chúng ta không lo tu, chúng ta thì lấy kiến thức đó để đi đi phân định thắng thua, cãi nhau á, gọi là ở trong nhà Phật gọi là gì? Hí luận á, thì chẳng khác gì kẻ gì, kẻ ngu đi đếm tiền cho người ta vậy. Nó đếm suốt ngày. Có phải của mình không? Chắc phải của mình, chả được cái gì cả. Đó. Cho nên ở đây chúng ta muốn gì? Muốn được viên mãn các công đức như là lời Đức Phật nói ở trong kinh này, thì đầu tiên chúng ta phải biết gì? Y giáo phụng hành bằng từ cái việc nhỏ nhất, đó là biết bỏ ác, làm lành, lánh giữ, hành thiện. Tùy theo nhân duyên của chúng ta hành thiện được đến đâu thì cố gắng phải hành. Còn cái ác thì ác lớn thì phải bỏ dần đi. Dần dần sẽ đến ác gì? Ác vừa và ác nhỏ. Việc thiện nhỏ đầu tiên phải làm. Chưa làm được bằng gì? Bằng các việc thiện cả tài vật lẫn tâm hồn. Thì chúng ta làm cái việc thiện tâm hồn đã. Đúng không? Ví dụ như tùy hỷ công đức mọi người làm này. Ví dụ hôm qua thầy nói là sao? Đạo tràng. Chúng ta bây giờ thì kinh tế thì còn cũng còn khá khó khăn. Có thể nói là rất khó khăn. Nhưng mà khi thầy phát nguyện là làm một cái việc gì? Một cái việc mang lại cái tầm cỡ quốc gia cho để cho Phật giáo nước nhà. Đó là mong muốn là muốn gì? Phiên dịch Bộ Đại Tạng Kinh từ tiếng Phá, tiếng Hán sang tiếng gì? Tiếng Việt. Năm ngoái thầy đã cùng với mấy thầy, mấy anh em huynh đệ lên đây khảo sát và muốn xây ở cái góc này của chùa Khai Nguyên này, xây cái phòng phiên dịch ở khu vực này, cái phòng phiên dịch ở bên khu vườn bưởi này, đã cắm đất rồi đấy, định làm đấy, nhưng mà xong bàn đi bàn lại, thế bảo là bây giờ xa như thế này, ví dụ có một thầy tận dưới Phú Xuyên lên đây thì cũng gần 100 cây số, 70-80 cây số, xa quá. Còn các vị mà giáo sư, cái những người mà có thể dịch được ấy, biết chữ Hán mà có thể dịch được kinh sách của Phật á, thì bây giờ Việt Nam miền Bắc chúng ta không còn nhiều nữa. Miền Nam thì còn nhiều nhưng miền Bắc chúng ta không còn nhiều. Các cụ bây giờ ít nhất cũng phải gần 60 hoặc trên 60, có cụ đến 80 rồi. Bảo đi lên đây là gì? Từ Hà Nội lên đây đi xe buýt thì cả đi cả về mất 4-5 tiếng đồng hồ. Đi xe thì cũng mất gì? Mất tiếng đồng hồ, nếu tắc đường thì phải 1.5 tiếng mới gì? Mới được một chuyến đi lên. Các cụ ngồi xe lâu như thế, các cụ thở làm sao được. Đi 1-2 lần thì các cụ chán, các cụ không đi nữa. Cho dù mình có trả tiền lương cao đến đâu thì sức khỏe các cụ cũng chả đủ để đi nữa. Cho nên anh em mới bàn nhau rằng ấy, vậy thì phải gì? Chuyển xuống ở dưới nội thành. Chuyển xuống nội thành. Cái thứ nhất thì nếu mà cụ nào mà gần đó, người ta cưỡi xe buýt lên là xong. Đi tới là tới. Mình không có xe để đưa đón đó, thì các cụ đi xe buýt tới. và có cụ có đi xe đạp điện, nó có đi xe máy tới cũng được. Thế nghe nói như vậy tôi thấy cũng hợp lý. Và mở gần như thế ở dưới đó nó còn làm được nhiều thứ. Ví dụ công nghệ thông tin nó tốt hơn. Bây giờ ở Khai Nguyên chúng ta đăng giảng và mất mạng, mà cái là Phật tử ở xa xem trực tuyến là thôi sẽ bó tay luôn. Mạng ở đây thì cứ thỉnh thoảng lại mất suốt. Gọi sửa thì 2-3 ngày nó mới đến sửa cho. Có những lần thì đến nửa tháng nó trả vào sửa cho. Cuối cùng lại phải gọi cho gì ạ? Các bác lãnh đạo ở xã và ở thị xã thì kiểu như là để nhờ các bác ấy gọi hộ cho thì nó mới đến nó sửa. Nó không như dưới thành phố đâu nhá. Thành phố mất mạng buổi sáng, gọi có cái buổi trưa là họ đến sửa. Họ không đến chúng ta gọi đến tổng đài mà cái gì? Cái người nào phụ trách cái khu vực đó là phải gì ạ? Ăn khiển trách ngay. Nhưng ở trên này gọi nó cứ thế đấy, nó cứ bảo là bọn em đang bận lắm. À, ngày mai bọn em đến. Mai lại dài hơn thưởng. Mai ngày kia kia lại kìa. Có những lúc đến nửa tháng vẫn chưa sửa được mạng. Đó. Cho nên cái việc mà Hoằng Pháp bây giờ nó không chỉ có Hoằng Pháp ở, thầy chỉ có không chỉ giảng như thế này, nó ghi băng ghi hình nó phát cho mỗi người đâu, mà cái gì, những người xem trực tuyến, những người xem online nó mới nhiều. Những cái bài phát trực tuyến của thầy ấy chỉ cần qua một đêm thôi, đến hôm sau 4-5 ngàn người lượt xem, 4-5 ngàn người lượt xem, thậm chí là khắp thế giới, Mỹ cũng có, Pháp có, Anh có, Đức có, Trung Quốc cũng có, Nhật Bản có, vân vân. Xem trên cái bản đồ nó hiện lên, ai ở đâu họ nghe. Pháp của đạo tràng chúng ta thì nó hiện lên cái chấm đỏ ở trong cái bản đồ quốc gia của họ, nổi lên hết. Thế trong đó thì Việt Nam chúng ta nghe nhiều nhất. Xong thứ hai, có biết ở đâu nghe nhiều không? Nước nào trên thế giới nghe nhiều Pháp ở chùa Khai Nguyên nhiều nhất không? Mỹ. Mỹ là quốc gia thứ hai nghe Pháp nhiều nhất, có lượng người vào trang web và nghe Pháp nhiều nhất của gì? Trang web của chùa Tản Viên chúng ta. Tức là các kiều bào của chúng ta bên kia họ nghe đó. Xong thứ ba là đến gì? Đến Pháp. Mỹ xong đến Pháp. Xong rồi mới đến gì? Các nước ở gần gần với này. Xong đến Úc nữa. Úc cũng nhiều người nghe. Có nghĩa là cứ ở nơi nào mà có kiều bào chúng ta mà tu theo tịnh độ, hoặc là tịnh tông, biết tới Hòa Thượng gì ạ? Thường Tịnh Hạ Không. Và họ nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không. Nó cùng với cái gì? Cùng với cái tịnh tông học hội mà. Thì họ vào nghe Hòa Thượng. Xong rồi thì họ mới sớt dần nó mới gì? Qua cả gì? Họ mới biết là Việt Nam chúng ta cũng có một gì? Một đạo tràng chuyên tu tịnh độ. Cho nên họ bên nước ngoài họ nghe rất nhiều. Vì vậy mà bây giờ thì đạo tràng chúng ta cũng thỉnh thoảng đấy có gì? Có mấy Phật tử nước ngoài bây giờ tháng nào cũng như tháng nào, mỗi tháng cũng pho địa tạng. Từ nước ngoài gửi về mà pho địa tạng cũng tháng nào cũng như tháng nào. Gần 3 năm nay rồi, từ khi phát nguyện tới giờ là cứ tháng nào một pho địa tạng. Đều như thế. Có nghĩa là Phật tử ấy phát nguyện là không có tiền đâu. Không phải sang bên kia ai có tiền đâu nha các vị nha. Sang bên kia phải đi làm thuê đấy. Phật tử này ở bên kia đi làm thuê, đi trông trẻ thuê cho người ta, nhưng mà tháng nào cũng như tháng nào trích một cái khoản gì lương ra để đủ cúng một pho tượng địa tạng. Đó. Một Phật tử ở bên Mỹ. Còn một Phật tử ở bên Pháp thì tháng nào cũng phát nguyện cúng gì, tính ra là Phật tử cúng bằng đô, cho nên tính ra nó cúng kinh địa tạng tháng nào như tháng nào, tháng nào cũng cúng về như thế để cúng kinh địa tạng Phật tử ở Pháp. Còn một Phật tử ở Úc thì tháng nào cũng vậy. Bây giờ có 3 Phật tử ở một ở Pháp, một ở Úc, một ở Mỹ, tháng nào cũng đều gửi về như thế, cứ gửi vào tài khoản đều như thế. Lại có một em bé, cách đây là có một em bé sinh viên nữa đang học ở Canada, nhà Hà Nội đang học Canada, nghe mẹ giới thiệu cho học Pháp thì sang bên kia em mới được học bổng. Nhưng mấy tháng nay sau khi em nói thì cứ nhoan đủ 3 tháng để cúng một pho tượng địa tạng. 3 tháng lại cúng về pho tượng địa tạng. Vì sao? Cái học bổng của em á, em chỉ tiêu đủ thôi. Tiêu tàn tiện đi một chút và học bổng của em dành 3 tháng để nhoan được đúng 3 triệu để gửi qua tài khoản cúng một pho địa tạng. 3 lần nay rồi. Mỗi một lần như thế em lại nhắn tin bảo là con ở bên này, con đang là du học sinh. Con rất nghèo. Nhưng mà thì con phát tâm như vậy cầu mong thầy là hồi hướng con ở bên này cũng tụng kinh Địa Tạng, cũng tụng kinh Địa Tạng của thầy và cũng nghe pháp của thầy, và mong thầy là hồi hướng cho con, chỉ còn cần có sức khỏe để cho con học thôi. Đó. Cho nên cái vấn đề gì, hoằng pháp bây giờ nó không phải là chỉ có hoằng pháp ở trong một đạo tràng, một gì, một ngôi chùa chúng ta nữa. Chúng ta biết Hòa Thượng Tịnh Không ngày ngồi có một cái căn phòng chỉ có gì chục mét vuông, mà cả thế giới thì được ân chiêm pháp nhũ của Ngài. Mà thậm chí Hòa Thượng có một cái trong giảng Trung Phong Tam Thể Niệm, Hòa Thượng giảng nhiều quá, nhiều người nghe pháp trực tuyến và nghe pháp qua gì, qua mạng xã hội nhiều quá, mà gì, nhiều người được mộ đạo, nhiều người được học theo Phật. Cho nên Hòa Thượng nói một hôm đang ngồi niệm Phật thì thiên ma ba tuần đến là gì, đến muốn gì, đến nói với Ngài là tại sao ông lại gì, ông lại đi phá pháp của tôi, ông ăn trộm pháp của tôi. Thế thì Hòa Thượng bảo là, thế tại sao ông lại bảo tôi ăn trộm pháp của ông? Thiên ma nó bảo gì, hàng ngày ông gì, ông dùng mạng xã hội, dùng công nghệ thông tin vân vân đó, ông truyền bá cái giáo lý của ông, tức là gì, ông đã hỏi tôi chưa, tôi đã đồng ý cho ông không, đấy là gì? Đấy là kênh của tôi đấy. Thiên ma nó nhận đấy là kênh của nó. Thì vì sao lại nhận kênh của nó? Ngày xưa tôi mới nghe, tôi cũng nghi, tôi bảo tại sao là mạng xã hội, các công nghệ thông tin rồi mạng xã hội mà lại ma, thiên ma nó lại nhận là kênh của nó. Nó bảo đấy là gì, là tần số của nó. Cái tần số của nó thì không phải tần số của Phật. Nó bảo Hòa Thượng Tịnh Không tại sao ăn trộm nữa cái kênh của tôi, tần số của tôi, cái ấy của tôi, để gì, để ông truyền bá Phật giáo, Phật pháp. Thế Hòa Thượng mới, xong rồi thì hai bên thì Hòa Thượng mới nói là các vị cứ nghe giảng Trung Phong Tam Thể Niệm của cụ ấy. Thế còn một đoạn cụ giảng cái đoạn đó, nói chuyện với thiên ma. Thiên ma đến thì nói cụ, và cụ thì cụ phải nói là gì? Xong cuối cùng cụ phải gì, cụ phải xin là gì, thôi ông ấy quyền lực là gì, khắp cả sáu cõi dục giới rồi, bao phủ biết bao nhiêu nơi rồi, bây giờ thì thôi ông phát tâm làm một chút việc thiện đi, cho con cho cháu đi. Cho nên thôi thì cho tôi chỉ ghé một chút thôi mà, tôi ghé duyên một chút thôi, thì ai có duyên với Phật thì họ sẽ theo Phật, cho tôi ghé duyên một tí. Làm sao mà thì ông cứ giữ hoài làm gì cả, thôi gọi là tạo một chút phúc cho con cháu. Và Hòa Thượng nói thì thương thuyết mãi thì ma vương nó mới gì, thiên ma nó mới, ma vương nó mới cho Hòa Thượng thì ghé một chút cái công nghệ thông tin của nó. Cho nên chúng ta thấy, vì Hòa Thượng sau cái lần gì thương thuyết với ma vương, cho nên ấy, cái bài pháp của Hòa Thượng ấy, mở khắp gì, khắp nơi trên thế giới. Đến nước nào thì nước đó tự dịch ra tiếng của nước đó để mà nghe. Đến Việt Nam chúng ta tự, người Việt Nam chúng ta ở nước Việt Nam chúng ta gì, nghe thấy hay quá và dịch sang tiếng Việt Nam cho đại chúng gì, đại chúng nghe. Còn như chúng ta tự nhiên là nghe tiếng của Hòa Thượng giảng bằng tiếng gì, tiếng Tàu, tiếng Hán, đó chúng ta nghe được không? Không nghe được. Cho nên đó, bằng cái công đức của Hòa Thượng đã thương thuyết với ma vương, ma vương đã đồng ý cho ngài thì ngài mượn một cái góc công nghệ thông tin của, tức là cái tần số của thiên ma đó rồi. Vì vậy mà pháp thoại của ngài được gì, đi khắp năm châu vậy. Tôi thì chưa nói chuyện với thiên ma cái điều này, chắc chắn một ngày nào đó nó cũng sẽ đến, nó gõ cửa thất của tôi, nó bảo ông Thịnh đâu rồi, dậy. Bấy lâu nay gì, ông ăn trộm gì, ông ăn trộm gì, ông ăn trộm pháp của tôi, ông ăn trộm gì ạ, công nghệ của tôi. Cũng có thể một ngày nào đó không xa nó sẽ đến. Nếu chúng ta làm mạnh thêm tí nữa nó sẽ hỏi đấy, không phải không đâu. Bây giờ chúng ta còn đang làm nó còn yếu ớt ớt. Qua mỗi một ngày thì được vài nghìn người nghe, chưa sấm vào đâu cả. Một ngày vài nghìn người nghe, vài nghìn người nghe có phải được giải thoát hết đâu. Có khi chỉ được vài người tín Phật thôi, vài chục người tín Phật thôi, cho nên gì, nó chưa bỏ. Nó thấy út, nó bảo gì, ông Thịnh còn nhỏ như gì, đầu móng ngón tay này, cần gì phải đến đâu. Nhưng lúc nào mình làm to to lên bằng cái chén, bằng cái phích một cái gì, nó sẽ hỏi đấy, không phải đơn giản đâu. Nhưng mà chúng ta thì cũng phải làm. Đến lúc đó cũng phải thương thuyết, học hòa thượng cũng phải ngồi lại thương thuyết với nó. Không được thì không thương thuyết thì xin. À, thôi, ông cũng tạo một chút phúc cho để cho con cháu đi. Cho tôi thì mượn một chút cái công nghệ của ông để gì? Cái đường dẫn của ông để cho tôi gì? Tôi hoằng pháp. Được bao nhiêu công đức gì cũng hồi hướng cho ông, hồi hướng con cháu của ông. Ông cứ vô tư đi. Có thể thì khéo thì nó cũng nghe mình đấy. Cái khéo chút có khi họ nghe, họ ủng hộ mình. Cho nên ấy, quyết định là đi xuống, mấy thầy mấy anh em bàn nhau là gì? Vậy thì phải chuyển xuống đó mới phiên dịch được cái bộ Đại Tạng. Cái thứ nhất, cái nguyện vọng như hôm qua tôi nói, nguyện vọng lớn nhất đó là phiên dịch được bộ Đại Tạng, từ bộ Đại Tạng kinh luận luận của Phật giáo từ tiếng Hán sang hết gì tiếng Việt. Sau này gì có chết gì cũng nhắm mắt, chết cũng dễ nhắm mắt. Nếu làm xong được thì cái việc mà hơn 2000 năm nay Phật giáo Việt Nam chưa làm được, mà mình có thể làm được cái điều đó thì quả thật là một cái việc khó, không phải dễ đâu các quý vị. Chứ đừng nói là xây xong cái ngôi nhà mà có cái phòng mà các cụ đến các cụ dịch đâu. Còn phải bỏ rất nhiều tâm huyết, công sức, trí tuệ, thậm chí là tiền của cũng phải gì, phải có vào đó. Không phải đơn giản. À, nhưng mà cái thứ nhất may mắn là gì? Cái địa điểm thì sáng nay chúng ta đi đại diện thì cùng với thầy đi làm lễ động thổ rồi, thế là ổn rồi. Và cái đội xây dựng họ hẹn 8 tháng sau là xong. Bình thường là vào khoảng 1 năm, tức là 12 tháng. Nhưng bây giờ thì mình thấy cái việc mình cần rất là gấp. Thì họ nói thì họ cam kết với mình là 8 tháng là xong. Thì thôi mình cứ cho dư 2 tháng mưa nắng, đó là 10 tháng. Vậy từ giờ đến Tết là xong, ra Tết là gì? Có đạo tràng sinh hoạt. Có tổ phiên dịch kinh điển. Có trường học về gì? Về đạo đức. Cho gì? Các em nhỏ. Đầu tiên là gì? Thầy bây giờ thì kết hợp làm sao dạy từ gì mẫu giáo trở lên. Ông rồi xin ý kiến các cụ rồi, phải dạy từ mẫu giáo trở lên, đào tạo cái tâm đức gì cho một em bé từ khi gì bước ngày đầu tiên đến trường, đến năm gì năm hết năm tuổi, sáu tuổi thì giả lại cho nhà nước, giả lại cho các trường gì nhà nước đào tạo bé, mà nó cái nền tảng như vậy, ăn cơm nó biết gì chắp tay gì niệm ân đức cơm canh, đi học biết khoanh tay gì xin phép ông bà bố mẹ, về cũng biết gì chào ông bà bố mẹ. Không mấy đứa trẻ làm được điều đó. Đứa trẻ thời hiện đại Việt Nam chúng ta bây giờ không mấy đứa trẻ làm được điều đó. Cho nên nay chúng ta mới, đây không phải là làm mới đâu, mà đây chỉ là khơi dậy cái truyền thống. Như ngày xưa các trường chúng ta hay, kể cả bây giờ trường, các trường học nói là tiên học gì nhỉ? Tiên học lễ, hậu học gì? Hậu học văn. Tiên có nghĩa không phải là cô tiên đâu nha, chứ tiên ở đây có nghĩa là trước. Tiên học lễ tức là trước phải học lễ, sau mới gì? Mới được học văn. Đó. Cho nên á, nhưng ở chúng ta bây giờ thì mấy chục năm nay ngành giáo dục của chúng ta đang bị hỏng rồi. Ai cũng biết điều đó. Chính những người làm giáo dục của nước ta cũng biết điều đó. Nhưng mà không gì, không thay đổi được. Nào là hô hào cải cách, nào là hô hào gì? Thay đổi mô hình giáo dục, nào là hô hào thay đổi mô hình gì giáo dục để thi thắt chặt thi cử thế này nọ vân vân, nhưng cũng chẳng được cái gì cả. À, ông nào lên một vài một khóa hai khóa thì cũng chưa thấy thay đổi được cái gì cả, mà thậm chí thì các nhà nghiên cứu và các nhà gì sử học họ nói rằng cái đạo đức học đường bây giờ càng ngày càng đi gì càng đi xuống. Nói là đạo đức học đường bây giờ càng ngày càng đi xuống, đặc biệt là từ cấp 2 trở lên. Ở cái lứa tuổi cấp 2 thì đạo đức học đường càng ngày càng xuống. Học sinh gì đánh cả thầy cô giáo. Bố mẹ học sinh gì cũng đến cả đánh cả thầy cô giáo luôn. Mà kể cả gì đạo đức giáo viên cũng gì cũng rất tệ luôn. Đấy. Vừa qua có một cái thông tin là gì? Cô giáo bắt học sinh uống nước gì ạ? Nước rẻ lau bảng. Cái rẻ lau bảng, cái phấn viết thì nó rất là gì ạ? Phấn viết rất là độc. Viết xong đem gì? Đem giặt vào cái chậu rồi mà giáo viên phạt học sinh bằng cách là gì? Bắt học sinh là múc cái cốc nước đó để uống. Đến khi mà các cơ quan pháp luật nhà nước và Bộ Giáo dục rồi Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục vào cuộc á, thì cô ấy gì, cô ấy khóc, cô ấy nói là gì? Tại là tôi gì, còn non kinh nghiệm. Một cái câu nói gì? Rất là gì, không có giáo dục. Thế mà làm ngành giáo dục. Rồi nữa chúng ta thấy thì thông tin cũng nói ầm lên mấy bữa nay là có một cô giáo hơn 3 tháng rồi lên dạy học sinh không nói một lời. Bắt đầu vào lớp một cái là viết lên bảng và học sinh chép. Chép xong hết giờ là gì? Cô về. Hơn 3 tháng không dạy học sinh, không nói một lời. Mà khi thì một em học sinh đó thì nó phản ánh lên thành phố Hồ Chí Minh, lên cái Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh một cái buổi tọa đàm nào đó tôi không nhớ rõ. Thì cả Bộ Giáo dục, cả Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, cả Bộ Giáo dục cũng vào cuộc, và cả cái ngành giáo dục cả nước đều gì? Đều vào cuộc. Thì bây giờ thì cuối cùng chúng ta thấy cô giáo ấy phát biểu thế nào nhỉ? Tôi đọc bài báo cô giáo phát biểu là cô ấy làm gì? Cô ấy làm tất cả vì cái tâm, cô ấy làm không có sai. Cô ấy làm vì cái tâm. Thì cái hỏi vì sao làm vì cái tâm mà gì? Làm đúng làm vì cái tâm mà hơn 3 tháng không nói, thì cô bảo là tại là có một gì? Có một học sinh trước đây để dọa rằng á, dạo này có một số học sinh ở trong lớp gì là ghi âm cô để gì? Để đánh cô. Đấy. Thế một lấy một cái cớ là một học sinh dọa là trong lớp có gì, có một số bạn là sẽ ghi âm lời giảng của cô để đánh cô đấy, cho nên giáo viên gì, cô ấy nói vì thế mà tôi không dám giảng. Đấy, chúng ta thấy xã hội bây giờ nó nhiều nhiều chuyện lắm, nó hỏng gì, hỏng về mặt đạo đức, về mặt nhân cách, từ gì, từ một số các thầy cô giáo ấy. Ai đời thuở nhá, cô giáo là đi bắt học sinh gì uống nước rẻ lau báng. Mà tôi nghe một cái vị giáo sư, một cái trường rất nổi tiếng, vị ấy giáo sư từng đã là giáo sư đứng bục giảng hơn 40 năm, giờ về hưu rồi, làm cả ngành quản lý giáo dục nữa, Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thầy nói là gì? Trong đời tôi thì hơn 40 năm làm nghề giáo sư, làm nghề giảng dạy và làm nghề quản lý giáo dục, chưa bao giờ nghe thấy có một giáo viên đứng bục giảng hơn 3 tháng chưa từng nói một gì mà không giảng bài cho học sinh cả. Có nghĩa là gì? Chưa bao giờ có. Vô tiền khoáng hậu. Cũng chưa bao giờ nghe có là gì? Cô giáo lại bắt học sinh của mình uống rẻ, uống nước giặt rẻ lau bảng cả. Còn giáo viên thì cũng có một số người như vậy. Học sinh thì sao? Học sinh có người thì bóp cổ thầy giáo. Ở trong Nghệ An này, Thanh Hóa này, mới cách đây khoảng rồi thì tháng trở lại đây thôi. Không có bức xúc làm sao, học sinh nhảy lên thì bóp cổ thầy giáo. Rồi bố mẹ học sinh đến gì? Ở trong Thanh Hóa hay Nghệ An gì đó tôi không nhớ rõ, Thanh Hóa hay Nghệ An gì đó, cũng ở mạng miền bên trong chúng ta tí thôi, tôi không nhớ rõ địa chỉ. Có cái em học sinh gì, nó đi chuyến đi chơi ra ngoài, kiểu nó mải chơi với nhau, nó ngã nó sức chân sức tay. Mẹ ra thì không hỏi trước hỏi sau gì, nhìn thấy con sước một cái cứ thế lao vào thì đánh cô giáo. Cô giáo đang mang thai, đánh cô giáo phải đi viện cấp cứu. Đánh xong rồi hỏi ra mới biết con mình không phải cô giáo, bảo hành cô giáo đánh con mình mà do gì? Con thì mà chơi thì nó ngã, nó sước. Thế khổ rồi, thấy con như vậy hỏi con rồi hỏi cô giáo một tí có sao đâu. Chưa gì đã lao vào đánh cô giáo túi bụi ra rồi. Đó về đạo đức. Đạo đức của xã hội ngày gì? Ngày càng đi xuống do vấn đề giáo dục, cái thiên về đồng tiền nhiều quá, cho nên nó đi xuống. Vì vậy bây giờ là phải gì? Sốc nó lên, sốc cái vấn đề gì? Đạo đức giáo dục lên. Đó. Truyền thống của Việt Nam chúng ta, cách giáo dục của cha ông chúng ta từ xưa đến nay phải đấy. Các cụ ngày xưa nói gì? Có đức thì mặc sức gì? Có đức mặc sức mà ăn. Cái đức hạnh của một con người phải được đặt lên hàng đầu. Trí tuệ, các cụ ngày xưa nói người có trí mà không có đức á, thì nó làm hại dân tộc lắm, làm hại đất nước lắm. Những kẻ có trí mà không có đức á, nó làm hại không biết bao nhiêu người. Tức là người mình nói nôm na, người có tài mà không có đức á, thì nó mà đi sai đường á, thì cái hại không tác hại không biết thế nào mà lường được. Còn người mà kém tài một chút nhưng mà có đức á, thì đất nước, dân tộc, mọi người còn được gì? Còn được nhờ. Cho nên quan điểm của tôi là phải đào tạo ra một cái lớp trẻ học đạo đức ngay từ thuở còn bé. Vì vậy mà đạo tràng xây dựng lên không phải là chỉ để dành để dịch kinh, không thể dành để cho các Phật tử đến để tụng kinh hàng ngày. Hôm nay đính chính lại các Phật tử, chúng ta một tháng thầy giảng một lần, các Phật tử vẫn có thể đến tu hàng ngày nhé. Sáng nay nghe một số Phật tử nghe bảo sư cô anh nghiêm bảo một số Phật tử hôm qua nghe thầy giảng mừng nhưng mà xuống lại buồn ngay. Bảo sao? Bảo thầy tháng thầy chỉ cho tu có một ngày thôi cho nên buồn. Không sao, thầy đến giảng một ngày nhưng các Phật tử chúng ta thì cái tranh thủ đến có thể tu thôi. Ở đó nó có thể cho một thầy ở đó nữa thì dẫn chúng cho chúng ta tu, tu đến thâu đêm cũng được, nhưng miễn đừng làm ảnh hưởng đến nhà hàng xóm là được. Cứ đến đó mà niệm Phật, đi kinh hành rồi lễ Phật thâu đêm cũng được, không sao. Nhưng mà một tháng thầy chỉ về giảng được một ngày thôi, tại công việc nó cũng nhiều, bây giờ còn phải giảng mấy nơi. Bây giờ hiện tại là thầy nhận giảng phải đến mấy đạo tràng rồi, đạo tràng chùa Đại Đồng này, đạo tràng chùa Phúc Đức này, rồi ở trên Văn Lai nhà mình tới đây cũng phải giảng trở lại này, và tới đây là còn đi thăm các đạo tràng, ít nhất một tháng phải đi được một đạo tràng nữa để động viên các Phật tử chúng ta nữa, tu nhỏ lẻ ở các gia đình nữa, động viên các Phật tử để các Phật tử để tinh tiến. Khổ lắm, không đến thì lại bảo thầy chả quan tâm. Đến rồi động viên tí xem có thay đổi được tí nào không, có tinh tiến được tí nào không, có không? Đấy, cho nên ở đây thì trở lại bài thì chúng tôi nói này, tôi đang nói về cái vấn đề cái tâm nguyện là gì, làm cái vấn đề để giáo dục, xây dựng cái đạo tràng để gì? Để giáo dục, để làm những cái việc để tốt đạo đẹp đời lâu dài về sau. Có cầu nguyện Phật Tổ rồi Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho tâm nguyện đó sớm được thành tựu. Cũng cầu nguyện các cụ gì ở trên, các cụ thì cũng gì, cũng chứng minh và gia hộ cho mọi việc nó được gì, được thành tựu. Nói thế thôi, vất vả lắm đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Chúng ta cứ thử nghĩ xem, chúng ta xây một cái nhà khoảng độ 20-30 mét vuông, 40-50 mét vuông, có tiền xây đã khổ rồi đúng không? Có tiền bỏ ra xây đã khổ rồi chứ đừng nói là gì. Quả thật là thầy tay không bắt giặc. Hôm rồi có một ông cụ, bố của một cái chú Phật tử đến thăm cụ. Năm nay cụ 91 tuổi. Cụ ấy rất ghét các sư. Cụ ấy nhìn thấy sư cũng ghét. Đi chùa thì vẫn đi chùa, nhìn thấy sư là ghét. Thế thì hỏi ra thì vì sao mà cụ ghét? Cụ bảo cụ tiếp xúc với nhiều vị sư rồi, mà thì gặp toàn một số các vị sư cứ ăn thịt uống rượu rồi làm những cái việc gì nó không tốt, cho nên cụ gì mất niềm tin. Cho nên cụ bảo đến chùa thì tôi vẫn lễ Phật nhưng mà tôi nhìn thấy sư tôi ghét. Thế nhưng may là vừa qua thì năm ngoái, pháp hội năm ngoái thì ông cụ lên đây, ông cụ quy Tam Bảo, đi thì cũng gọi là đi quy, nhưng mà đi quy đi với con trai thôi, lên quy thôi. Nhưng mà ông thì tất nhiên là ông rất quý mình, nhưng mà chưa bao giờ ông ấy nói ra. Gặp ấy thì vẫn chào hỏi vồn vã bình thường, nhưng mà cụ bảo sư khác không bao giờ ông ngồi, nhưng với thầy thì ông ấy lần nào về quê ông cứ ngồi. Vì ngày xưa nhận cái chùa dưới quê nhà ông ấy, cái chùa dưới Hoài Đức ấy, thì năm ông về quê 2-3 lần thì vào ngồi uống nước để nói chuyện. Nhưng mà thì ông không biết ông có cảm tình gì hay không, nhưng mà sau này mới biết là gì, ông rất ghét sư. Mà chính ông ấy nói ra chứ không phải ông nói, chứ không phải là qua người khác nữa. Nhưng hôm rồi thì xuống thăm cụ ấy, ốm nhẹ nhẹ một chút xuống thăm cụ ấy, thăm cụ ấy, gặp một cái thì cụ ấy bây giờ không đi được nữa mà chân yếu không đi được, cụ vồn vã, cụ thấy bảo Sương bảo đến thăm cụ đây, thì cụ cứ tưởng là đến thăm con cụ ấy vì hay chơi với con cụ ấy mà, nghĩa là đến thăm con. Nhưng lần này mình bảo không, lần này Sương xuống thăm hai cụ, xuống thăm cụ, ngồi nói chuyện với các cụ, động viên các cụ và khuyên cụ về mục đích gì. Chính là ông con trai ông ấy khuyên bảo là ông cụ nhà con đó, đi chùa thì vẫn đi đấy, đi chùa về quê gọi đi thế thôi, nhưng về bà tụng kinh, vợ tụng kinh ông chửi ông không cho tụng đâu, con trai tụng kinh thì ông không dám nói vì ông kệ, nhưng ông đi ra ông lườm ông nguýt, con trai tụng kinh thì ông cứ lườm ông nguýt thôi có tin đâu, vợ tụng kinh ông chửi ông không cho tụng rồi, vợ thì ông có quyền, nhưng mà con đó thì con bây giờ nó đi làm mà đấy, quan chức cấp cao nhà nước đi làm, cho nên là ông nghĩ là sống bây giờ nhờ vào con cho nên là không dám chửi con. Nhưng cứ đi ra là lườm là nguýt là gì, là cứ hôi giời kiểu như thế. Lườm nguýt kiểu thế nào, hôi giời đấy, hôi giời lại đấy, lại đấy, cái kiểu như thế, kiểu như là gì, kiểu như là mê tín dị đoan kiểu thế này thế nọ, mà thấy con tụng kinh cứ hôi giời lại bỏ ra đi, đi ra đi vào lại gì hôi giời lại bỏ ra đi, kiểu thế. Đại khái nó là thế, tôi diễn tả nó không được lột tả hết được, nhưng mà đại khái nó là như thế. Thế rồi ông con trai ông lên, ông bảo là bây giờ cụ nhà con ốm rất là nặng, thì nhiều người có mấy nhà tâm linh họ bảo rằng cụ nhà con chắc không qua được tháng 3 này, hôm nay này, hôm nay là tháng 2 chứ nhỉ, tháng nữa. Một số các nhà tâm linh họ bảo là không qua được tháng 3 này, mà ông cụ nhà con hình như ông cụ biết trước hay sao, ông cụ sợ lắm. Dạo này ông cụ sợ chết lắm, khóc suốt ngày, chỉ sợ chết thôi, sợ chết, khóc suốt ngày. Thế thì tôi mới bảo rằng cụ sợ chết thật chưa? Và sợ chết thật rồi. Thế được rồi, nếu cụ sợ chết rồi thì để thầy xuống thăm cụ, thầy động viên cụ, động viên cụ để cho cụ niệm Phật. Để ra cùng niệm Phật. Thế chú bảo là có được không thầy? Và được. Tôi có một cảm giác đặc biệt là gì? Tuy cụ ghét sư nhưng mà không ghét tôi. Cho nên tôi đến tôi thăm cụ, tôi nói chuyện với cụ. Quả thật hôm rồi mình đến thì lúc đầu thì cụ cũng ấy, nhìn thấy mình thì nó cũng nghĩ là xuống thăm mà mình chào cụ, cụ cũng chắp tay cụ. Vâng, sư ông đấy à? Xuống thăm với bố nó à? Xuống thăm với bố nó, tức là thăm con trai của cụ ấy. Chứ mà không, sư ông xuống thăm hai cụ. Thế bà cụ thay đổi sắc mặt ngay. Bà thế á, quý hóa thế. Vâng, hôm nay sư ông đi có việc ở dưới này, đang đi qua thăm hai cụ tí. Hãy tin các cụ mệt, sang thăm động viên các cụ. Thế là ngồi nói chuyện một tí. Nói chuyện một tí bắt đầu thì mấy cụ mới gì hở ra cái gì. Mình mới nói cái vấn đề sống chết một cái, bắt đầu cụ hở là cụ sợ chết và cụ khóc tu tu. Cái dây nước bắn lá chã đó. Biết là sợ chết rồi, bắt đầu mình mới gì? Mình khuyên cụ thôi, niệm Phật đi. Cụ niệm Phật rồi niệm Bồ Tát Quan Âm, niệm Bồ Tát Địa Tạng, niệm Phật A Di Đà đi. Đặc biệt cụ niệm Quan Âm Bồ Tát rồi. Rồi sư ông sẽ gì? Lập đàn để làm lễ để cầu cho cụ. Nếu mà cụ nhất tâm cụ niệm Quan Âm Bồ Tát thì đến tháng 3 này cụ không chết đâu mà lo. Cụ sẽ khỏe mạnh và gì? Sống được 10 năm nữa. Thế nghe nói thế mà cái cụ sướng ngay. Mắt sáng lên ngay, không khóc nữa mà cười ngay. Bảo ôi dồi ôi, cảm ơn sư ông quý hóa quá. Cứ vỗ tay này. Đây đi hoằng pháp, đi khai đạo, đi khai thị, đâu có phải là cứ bảo cứ cụ niệm Phật đi rồi vãng sinh Tây Phương, vãng sinh Tây Phương. Người ta đang sợ chết bỏ sư đấy lại đến khuyên người ta vãng sinh Tây Phương. Người ta tống khứ ra khỏi nhà cái ban trợ niệm đó chứ đừng nói. Tống khứ ra ông sư ra khỏi nhà người ta. Người ta đang sợ chết thì phải khuyên người ta niệm Phật đi, Phật độ cho để gì ạ? Tiêu trừ nghiệp chướng, thọ thêm gì 5-10 năm nữa. Bảo cụ thọ thêm 10 năm nữa để thấy cái sự thành tựu của con trai. Và cố gắng thọ lên về gì? 10 năm nữa bao giờ khánh thành xong pho tượng thì mời cụ lên, thầy sẽ đưa về cụ đi lễ Phật, đi thăm pho tượng. Pho tượng lớn lắm, pho tượng lớn nhất Đông Nam Á cơ. Pho tượng là có thể gọi là đưa vào lịch sử Việt Nam đấy, không lịch sử Phật giáo Việt Nam, lịch sử kiến trúc điêu khắc mỹ thuật Phật giáo Việt Nam là không phải đơn giản, thậm chí đưa vào lịch sử thế giới được ấy. Thế cụ bảo, ồ thế à, hai năm nay thì tôi yếu cụ lên, à hơn năm nay chứ, hơn năm nay từ khi đi quy tới giờ pháp hội năm ngoái, hơn năm nay giờ yếu không lên được, không lên được. Ai thì đợt lên thấy sư ông ấy chỉ làm cái móng, không biết làm cái gì, thế phải hơn năm, chắc cụ quy năm 2016 mới xong cái móng mới lên được cái tí mà, thì cụ cứ tưởng làm cái gì, bảo làm tượng. Thế là nói với cụ là thôi cụ cố gắng đi, cứ niệm Quan Âm Bồ Tát thì Bồ Tát độ cho sống 10 năm nữa. Xong rồi cụ bảo quy hóa, cụ bảo nhưng mà thôi, nghĩ một tí mà thôi, tôi ấy chỉ cần được bằng 2 năm là tốt rồi, tôi chỉ muốn được 2 năm nữa thôi. Thế sư ông mình mới thấy thì bảo ôi giời, tưởng gì, cụ tưởng cũng mong 20 năm chứ 2 năm là gì, vô tư đi. Cụ cứ nhất tâm niệm Phật từ giờ đến để hết tháng 3 cho thầy, cụ sẽ chắc chắn gì, cụ muốn được 2 năm thì sống được 2 năm. Bảo lãnh cho cụ gì, sống được 2 năm để gì, cái thứ nhất thấy con trai thành tựu, cái thứ hai là gì, tôi sẽ 3 năm nữa mới xong tượng, nhưng mà tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ để 2 năm nữa để xong, để con trai thì đưa cụ lên và tôi sẽ dắt cụ đi để chung quanh để lễ Phật. Thế là cụ thì cụ sướng quá, cụ cứ ôm lấy mình cụ khóc, và cụ bảo là gì, thế thì quý hóa quá. Cô con dâu tiện đó nói luôn là gì, nhưng mà bạch sư ông, cụ nhà con là gì, lười ăn lắm, không chịu ăn, không chịu uống, cho gì uống thuốc, cho uống thuốc thì kêu đắng, cho uống gì nước cam hay là uống sữa thì gì, đưa lên là cụ dơ lên là cụ ấy là bỏ xuống, ai dám nói cụ đâu, ăn thì cụ chả muốn ăn, thế cho nên không ăn không uống cho nên nó yếu quá, nó mất sức không đi được. Thế tiện đó cô con dâu nói thế một cái bài hết với nhau trước rồi đó, các bài trước ở dưới nhà rồi, cho nên cô con dâu có nói thế mình mới là tiện đó nói luôn đấy nhá, cụ muốn gì, muốn khỏe nhanh mà muốn gì thọ thêm 2 năm nữa trở lên nữa, thì cái thứ nhất phải niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát này, và cái thứ hai là phải gì, tĩnh tâm để dưỡng bệnh, để mà phải chịu khó ăn uống vào này, cụ đồng ý không? Và vâng, cảm ơn sư ông, tôi sẽ gì, tôi sẽ cố gắng ăn uống. Đó, tôi đi chờ niệm thế đấy các quý vị đấy, tôi đi chờ niệm thì rất nhẹ nhàng đúng không, đi chờ niệm cho vào xuống thăm cho họ thì muốn trợ niệm ở đây không phải trợ niệm cho người ta chết không đâu, mà trợ niệm để trợ duyên cho họ được, thì họ có chính niệm để họ có tín tâm để họ niệm Phật. Ngày xưa tôi bảo, ngày xưa tôi đến thì khuyên ông thì chắc chắn ông sẽ không tin, vì ông còn khỏe, ông chưa sợ chết, ông không tin. Bây giờ ông yếu yếu một chút rồi, ông sợ chết thì ta khuyên họ niệm Phật ăn ngay đấy, trợ niệm đấy, hoằng pháp đấy các quý vị, ăn ngay. Về 2-3 hôm sau hỏi cô con dâu cụ thế nào, ôi rồi từ hôm sư ông về một cái gì cụ vui tươi lên hẳn, ăn uống gì được cả gì lưng bát cơm, mang sữa lên cụ uống hết cốc ngay, khỏe ra gì rõ ràng trông thấy rồi đấy. Chúng ta thấy không, người già lắm khi như trẻ con trở lại. Cho nên ở đây cũng nói như vậy, kinh nghiệm để các Phật tử chúng ta đi trợ niệm, đi giáo hóa, đi tụng kinh, đi gieo duyên, không phải đến là cứ gì, chúng ta tùy theo, thấy người nào ốm đau bệnh tật mà không thể qua khỏi, họ chỉ muốn chết thôi á, thì chúng ta mới khuyên họ gì, nhất tâm niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Còn thấy họ mà gì sức khỏe vẫn còn khá khá, mà họ gì mình nói mà họ còn cảm thấy lưu luyến cuộc đời, lưu luyến cái tấm thân này, thì đừng có khuyên họ về Tây Phương, mà khuyên họ niệm Quan Âm hay niệm Địa Tạng để mà gì, mà tiêu trừ nghiệp chướng. Nên mình cũng phải nói nước đôi gì, nếu nghiệp mà mệnh mà hết thì cụ ra đi nhẹ nhàng, mà mong là gì mệnh cụ còn để cụ trả hết nghiệp, để cụ hay ông hay bà hay cô bác anh chị này sẽ đi gặp thầy gặp thuốc để khỏe mạnh trở lại. Khuyên họ niệm Quan Âm hoặc niệm Địa Tạng Bồ Tát để tiêu nghiệp chướng, để được khỏe trở lại. Nhưng nếu họ không khỏe thì vẫn có thể vãng gì, vẫn có thể vãng sinh mà. Đó, đấy là cái gì, đấy là kinh nghiệm, chả sách vở nào nói đâu. Cái này phải tự chúng ta gì, chúng ta làm thực tế thôi. Không có kinh nghiệm nào, sách nào nói giống sách nào ở cái trường hợp đấy cả. Cho nên các Phật tử trong ban trợ niệm các thứ đó cũng lưu tâm. Thôi hôm nay thì thời gian buổi giảng thì đến đây thì cũng đã hết. Thôi chúng ta tụng kinh, ngày mai chúng ta giảng tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.